là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Của chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến việc thực hiện nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương. Yên Bái cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình thủ tục tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với đặc thù của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của tỉnh để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết kịp thời. Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Ban an toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh. Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân, biểu dương tôn vinh và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền của hai cơ quan và các đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc và một số nội dung khác. Tuần qua tại trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo là một giải pháp cơ bản có tính quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu rất cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng chiến lược lâu dài đối với quá trình xây dựng và phát triển của Yên Bái. Giáo dục đào tạo được xác định là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển và bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là phải giải pháp cơ bản có tính quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng của nguồn tài nguyên trí lực. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện những tháng còn lại của năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp để xây dựng các giải pháp thực hiện để Trấn Yên hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đồng chí yêu cầu huyện rà soát lại các tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện, quan tâm tới vấn đề môi trường như là xử lý rác, nước thải, phát triển đô thị phải có kế hoạch rõ ràng, đảm bảo tính lâu dài, rà soát phân hạng lại các xã cho phù hợp với thực tế, thực hiện các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 2023, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thị xã Nghi Lộ tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao công tác chuẩn bị kịch bản, chỉ đạo phối hợp có sự linh hoạt đối với các lực lượng trong khung diễn tập để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí đề nghị cần làm tốt các nội dung như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tuần qua, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghi Lộ về công tác thu ngân sách năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc với các huyện, thị xã, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh mời gọi thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, thuế, đất đai, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho nguồn thu ngân sách, rà soát điều chỉnh bổ sung quy trình về dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của các nhà đầu tư cũng như đảm bảo tiến độ thu ngân sách năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau?
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem TV lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây. Rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá. Hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bàn lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh em mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. Đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, người thứ ba lại giảm xuống còn 60%, người thứ tư chỉ phải đóng 50%, và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo hiểm y tế phải không?
Không
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi dồi ôi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi dồi, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua cây măng tre Bát Độ không những đã giúp người dân huyện Trấn Yên có những cánh rừng xanh, môi trường sống trong lành, mà còn tạo ra những vùng quê đáng sống và hạnh phúc. Đóng góp cho sự đổi thay đó trước hết phải nhắc đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, những người đưa những sản phẩm nông sản của bà con nông dân vươn xa. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với công ty cổ phần Yên Thành, một trong những doanh nghiệp tiên phong của tỉnh trong phát triển các sản phẩm ô cốp từ măng tre Bát Độ.
Nhận thấy Yên Bái có vùng nguyên liệu măng tre Bát Độ dồi dào, trong khi công nghệ chế biến măng chưa phát triển, đa phần nông sản của bà con làm ra đều bán dưới dạng thô chưa qua sơ chế nên giá trị mang lại không cao. Năm 2005, khi công ty cà phê Yên Bái giải thể, ông Trần Duy Hưng và một số người bạn làm cùng công ty đã góp vốn mua lại tài sản thanh lý và thành lập công ty cổ phần Yên Thành, chuyên sản xuất gỗ rừng trồng và chế biến măng tre Bát Độ. Trong đó mục tiêu chính là bao tiêu sản phẩm măng tre Bát Độ. Từ đó chế biến ra những sản phẩm mang chất lượng phục vụ nhu cầu cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Trần Duy Hưng, phó giám đốc công ty cổ phần Yên Thành nói:
Công ty cổ phần Yên Thành của chúng tôi là được thành lập từ năm 2005. Thì xét về cái điều kiện lợi thế trong cái điều kiện hiện tại đối với cây tre măng Bát Độ, thì lúc thời điểm đó thì cây tre măng mới nhen nhóm, mới đưa về tỉnh Yên Bái, cái số lượng không nhiều. Nhưng mà sau khi là cây tre măng sinh trưởng phát triển ở Yên Bái, có cái điều kiện thuận lợi về đất đai cây trồng, thì kết hợp với sự vào cuộc của các chính quyền địa phương và của tỉnh, thì vùng tre măng Bát Độ của tỉnh Yên Bái được phát triển, đặc biệt là vùng Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên. Với sự nhanh nhạy tìm kiếm thị trường của ban lãnh đạo công ty, đã tìm những cái đối tác nước ngoài như đối tác của Nhật Bản, đối tác của Đài Loan vào xem xét khảo sát thị trường. Từ bước đầu chúng tôi làm ra những cái sản phẩm măng khô và măng muối để xuất khẩu sang các thị trường Đài Loan và Nhật Bản. Bên cạnh đó, trong những năm tới, trong những năm vừa qua thì chúng tôi còn phát triển thêm hai cái sản phẩm ô cốp, đó là sản phẩm măng chua và sản phẩm măng khô. Đây cũng là cái sản phẩm rất có tiềm năng bán trong cái thị trường trong tỉnh và trong nước.
Để đảm bảo nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, công ty đã liên kết với bà con nông dân xây dựng vùng nguyên liệu bền vững. Hiện tại công ty đã ký hợp đồng trực tiếp với nông dân trồng tre măng Bát Độ, cung cấp vật tư, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cho người dân. Với hình thức liên kết này, doanh nghiệp đã xây dựng được vùng nguyên liệu tre măng Bát Độ gần 2.000 hectare ở các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn. Trung bình mỗi năm, công ty cổ phần Yên Thành thu mua trên 5.000 tấn măng tre tươi, góp phần giúp nông dân có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. Anh Trần Văn Thiện, người trồng măng xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Thời điểm bây giờ là măng năm của giá của măng năm nay là được lên giá cao, và trong khi đó nhà tôi đã cấy được khoảng hát dưới và đã thu hoạch được khoảng 8-90 triệu trong một vụ.
Để đảm bảo nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, bên cạnh liên kết với các hộ nông dân trồng tre măng Bát Độ, công ty đã liên kết với 12 hợp tác xã, tổ hợp tác theo hình thức sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm xuất khẩu ở tất cả các địa phương trong tỉnh, mở rộng vùng nguyên liệu lên 4.000 đến 5.000 hectare tre măng. Nhằm mở rộng vùng sản xuất, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trong vùng nguyên liệu phát triển, người nông dân có việc làm, thu nhập ổn định. Điển hình cho sự liên kết này, công ty cổ phần Yên Thành đã ký hợp đồng liên doanh liên kết từ 20 đến 30 năm với hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Ông Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Hội đồng quản trị cũng đã lên tìm đến các doanh nghiệp chuyên thu mua sản phẩm măng Bát Độ này để xuất khẩu. Điển hình là công ty cổ phần Yên Thành, hợp tác xã này bắt đầu kết hợp với công ty cổ phần Yên Thành từ năm 2013 để thu mua và sơ chế cái măng Bát Độ này. Thì qua nhiều năm hoạt động thì đến 2018, hợp tác xã đã, hội đồng quản trị hợp tác xã cũng đã thương thảo với lại ban giám đốc công ty cổ phần Yên Thành để ký hợp đồng liên doanh liên kết từ 2018 đến 2028. Để năm 2018 này hợp tác xã bắt đầu chế biến về sản phẩm măng tre Bát Độ này để kết hợp với công ty để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
Để nâng cao chất lượng măng trước khi cung cấp ra thị trường, sau khi người dân thu hoạch măng tươi, công ty đã đầu tư hệ thống sơ chế đảm bảo yêu cầu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như hệ thống bể rửa, luộc, bể bảo quản lên men, hệ thống thái, xé theo kích thước yêu cầu, trộn muối, đóng gói bao bì. Chị Trần Thanh Nga, người lao động công ty cổ phần Yên Thành, nói:
Công ty chúng tôi thì trước nay nay sản xuất măng thì theo quy trình lên men tự nhiên và rất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như từ khâu sơ chế cho đến khi thành phẩm thì rất là sạch sẽ.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường nước ngoài đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm măng muối chất lượng cao, công ty cổ phần Yên Thành đã liên doanh với công ty Yamazaki Nhật Bản, thành lập công ty trách nhiệm Yamazaki Việt Nam, đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất 100% măng muối xuất khẩu đi Nhật Bản, đặt tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Nhờ liên doanh liên kết bền vững với vùng nguyên liệu và các đối tác nước ngoài, nên hàng năm công ty cổ phần Yên Thành đã sản xuất trên 2.000 tấn măng muối xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản, với giá trị xuất khẩu đạt hơn 4 triệu đô la. Ngoài ra, với thị trường trong nước, công ty cổ phần Yên Thành còn phát triển thêm hai sản phẩm OCOP là măng khô Thác Bà và măng chua Thác Bà. Nhờ chiến lược kinh doanh hợp lý, trung bình mỗi năm doanh thu của công ty cổ phần Yên Thành đạt trên 140 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 250 công nhân với mức lương trung bình đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng. Riêng trong 5 tháng đầu năm, công ty sản xuất được gần 300 tấn măng muối, gần 140 tấn măng khô, doanh thu đạt trên 41 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Lý, người lao động công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Tôi làm từ năm 2015 đến giờ ạ. Và mong muốn công ty ngày càng phát triển hơn, thì chúng tôi là người lao động thì cũng muốn có việc đều quanh năm để có thu nhập tốt hơn ạ.
Với những đóng góp của doanh nghiệp trong công tác giải quyết việc làm, nộp ngân sách và an sinh xã hội tại địa phương, công ty cổ phần Yên Thành đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm măng khô xuất khẩu của công ty đã đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu của tỉnh năm 2019 và bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2020. Ông Trần Duy Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong thời gian tới thì công ty tập trung thứ nhất là về phát triển vùng nguyên liệu, tạo những chuỗi liên kết bền vững với người dân địa phương, từ trong đó là gồm có các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn. Đấy, tạo cái chuỗi liên kết bền vững từ khâu trồng mới, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và xuất khẩu. Thứ hai nữa là cũng có chiến lược là một số những cái sản phẩm OCOP là chúng tôi cũng sẽ thâm nhập sâu hơn vào trong lĩnh vực thị trường để làm sao là cái sản phẩm OCOP của công ty là cũng có vị thế mà cũng có một cái giá trị nhất định. Thứ ba nữa là song song với đó là chúng tôi cũng đang nghiên cứu và cũng khả năng chúng tôi sẽ thêm một số những sản phẩm OCOP mới để trong tương lai thì như năm 2023 thì chúng tôi cũng có một cái sản phẩm cũng đăng ký với huyện Yên Bình. Và tiến tới đây thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và thử nghiệm một số cái sản phẩm mới nữa.
Sự phát triển lớn mạnh của công ty cổ phần Yên Thành trong thời gian qua đã góp phần rất lớn tạo nên những vùng quê đáng sống, miền quê hạnh phúc. Nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo nhờ phát triển vùng che măng bát độ, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.